Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290KAZA. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật đương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7030, 408-947-7030. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng được bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư Nguyễn Kim Phượng. Sáng đầu tuần luật sư Nguyễn Kim Phượng có khỏe không ạ?
Vâng, cảm ơn Khánh Thi. Xin thân ái chào Khánh Thi. Xin kính chào quý khán giả đến với chương trình luật pháp của chúng ta trên làn sóng 1290 AM. Ngày hôm nay thì tôi muốn nói về những vấn đề liên quan đến lương của quý vị nhé. Chúng ta muốn nói về vấn đề trừ khấu trừ trong cái lương của mình. Hôm kia tôi có nói sơ qua một chút, khi mà chúng ta đi làm, chúng ta lãnh lương mà người chủ họ trừ tiền thuế, thuế an sinh xã hội, thuế mất việc, không? Rồi thuế liên bang, rồi thuế tiểu bang, chúng ta gọi đó là payroll deduction. Chúng ta không có lựa chọn, tại vì luật nói là cái người chủ có quyền được rút những cái thuế, trừ những cái thuế đó ra bởi cái sự mà luật tiểu bang và liên bang cho phép họ làm. Và họ có thể khấu trừ những cái số tiền mà mình là cái người đi làm, mình viết xuống, mình nói tôi bằng lòng cho công ty trừ cái số tiền này để mà trả cái tiền bảo hiểm sức khỏe cho vợ tôi, cho con tôi, cho chồng tôi, cho con tôi. Hoặc là khấu trừ cái tiền này ra để mà để dành tiền vào 401k cho tôi. Hay là có thể trừ ra những cái số tiền gì đó mà nó là cái kết quả của cái sự điều đình giữa những hội đoàn bảo vệ nhân viên. Và những cái số tiền đó chúng ta đọc dưới cái điều khoản lao động, Bộ Lao động là 221 hay 224. Nhưng mà khi chúng ta nói đến cái vấn đề mà khấu trừ vì cái việc mà chúng ta thiếu nợ hoặc là chúng ta thiếu tiền dưỡng cấp, chúng ta gọi đó là wage garnishment, thì dưới cái điều khoản của điều luật lao động 224 thì cái người chủ khi mà họ nhận được những cái giấy tờ đó để mà họ khấu trừ những cái tiền đó ra vì luật lệnh tòa đưa xuống, họ không có thể được dùng cái đó để mà đe dọa cái sự gọi là mất việc của mình, hoặc là họ không có thể nào mà nói rằng là cái số tiền này không có được khấu trừ vì cái lệnh tòa đã ban xuống. Nhưng thưa quý vị, chuyện gì xảy ra khi mà một người nhân viên vì cần tiền đã mượn tiền trước của người chủ rồi ký một cái tờ giấy bằng lòng để người chủ lấy lại cái số tiền đó về sau này trên mỗi một cái check hoặc là như thế nào đó, thì tôi sẽ đưa quý vị đến một cái hồ sơ để quý vị hiểu là luật cho phép người chủ làm như thế nào. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật trong giờ phát thanh, quý vị có thể gọi cho tôi ở số 408-947-7030, 408-947-7030. Có những cái sự khấu trừ khác mà người chủ có thể làm hoặc là không có thể làm. Cái mà nhiều người vẫn không biết rằng là người chủ có những quyền hạn như thế nào, thì đây là cái điều luật lao động 351 nói về vấn đề tiền dưỡng, tiền dịch vụ. Một người chủ không có thể lấy nhận những cái tiền dịch vụ mà người khách hàng họ để lại cho người nhân viên, hay là trừ ra những cái số tiền đó từ cái tiền lương của người nhân viên khi mà cái người khách hàng họ để cái số tiền đó lại cho người nhân viên. Nhưng mà cái người chủ có quyền có một cái quy định là cho phép những người nhân viên có thể chung tiền tiếp với nhau rồi thì là chia ra. Cái vấn đề nữa mà có cái sự khấu trừ mà nhiều người không biết, đó là nếu người chủ họ yêu cầu mình phải có một cái bức hình thì cái người chủ phải trả cho cái tiền chi phí để chụp cái bức hình đó. Điều khoản lao động 401. Có những người họ làm những cái công việc mà cần đến một cái bảo hiểm, chúng ta gọi đó là bond. Và nếu cái người chủ yêu đòi hỏi cái người nhân viên làm việc hoặc cái người nộp đơn đó có một cái bond thì người chủ phải trả cho cái chi phí để có cái bond đó, điều khoản luật 401. Có những người đi làm ở những cái thương mại, những hotel, những nhà hàng, họ đòi hỏi cái người nhân viên phải mặc đồng phục thì cái người chủ phải trả cái tiền chi phí để mua cái bộ đồng phục đó, và những người nhân viên có quyền được lấy lại những cái chi phí mà hay là những cái sự mất mát xảy ra từ những cái việc mà cái người nhân viên này đã bị đuổi việc vì cái công việc của họ. Trong khi tôi nói về cái vấn đề tại sao cái người chủ có hay không có được quyền khấu trừ cái tiền nợ mà cái người nhân viên đã mượn người chủ trước khi họ nhận được cái tiền lương, thì cái hồ sơ này đã được quyết định hơn 30 năm nay rồi, có thể là hơn 40 năm nay nữa. Cái câu hỏi ở đây là cái người chủ có cái quyền để mà khấu trừ cái thu nợ của cái người nhân viên trong cái tiền lương mà cái người nhân viên đã làm với cái thời gian họ bỏ ra khi mà người nhân viên này bị đuổi việc hay không. Thì cái cô này, cô ấy làm việc cho cái công ty này, và khi cô ấy làm thì trong thời gian cô làm thì cô mới ký một cái giấy nợ. Cô ấy nói với cái người chủ rằng là cho tôi mượn cái số tiền với một cái tiền lời như vậy, và mỗi một lần tôi lãnh lương thì cho tôi khấu trừ cái số tiền đó ra bao nhiêu một lần như vậy. Và sau đó thì họ bằng lòng với nhau là họ sẽ trừ bao nhiêu tiền đó một cách 2 tuần một lần, tức là khi cô ta lãnh lương. Sau đó một thời gian thì cô này cô ấy bị đuổi việc, và cái lý do đuổi việc không có nói đến trong cái hồ sơ này. Nhưng mà vào ngày cô bị đuổi việc thì cô vẫn còn thiếu một cái số tiền, và vẫn thiếu tiền đó với tiền lời và tiền vốn. Thì cái cô này sau khi cô bị, ngay lúc cô bị đuổi việc á, thì cô vẫn còn lãnh được cái lương 2 tuần lễ. Nhưng khi cô ta đi đến để lãnh cái check, lãnh lương đó, thì cái check đó không có đồng nào cả. Vì cái người chủ nói rằng là cô còn mượn tôi tiền, nợ tôi tiền, thì vậy tôi trừ cái số tiền ra, tôi khấu trừ cái số tiền này ra để tôi lấy lại cái tiền tôi nợ. Còn tiền cô lương của cô thì là cô không được lãnh, tại vì đã trừ ra cái số nợ rồi. Sau đó thì cô này cô ấy làm cái đơn kiện lên trên bộ phận lao động, và sau cái buổi nói chuyện, sau cái buổi mà gọi là tham khảo điều trần trước cái người ở chánh án của tòa, thì chánh án mới quyết định cho cô này thắng. Nhưng mà không những chánh án là cho cô này thắng, mà chánh án còn cho cô cái số tiền phạt nữa. Cái tiền phạt này là dựa trên cái điều khoản luật lao động 203. Khi mà một người đi làm ở trong tiểu bang California này nha, tôi nói trong tiểu bang California này, người nhân viên có thể bị đuổi bất cứ lúc nào, có thể được sa thải bất cứ lúc nào. Cả người nhân viên và người đi làm đều có cái quyền ngừng lại cái sự liên hệ giữa chủ và người làm bất cứ lúc nào. Và không có ai bị phạt hết, trừ khi hai người đồng ý ngược lại với cái điều khoản luật đã được đưa ra. Nghĩa là sao? Tức là cái người này có một cái hợp đồng làm việc với công ty. Nếu không có cái hợp đồng thì không ai cần cho ai cái giấy báo cáo để nói rằng là ngày mai tôi sẽ nghỉ, hoặc là người chủ nói ngày mai cô đừng đi làm hay là anh đừng đi làm. Cái việc mà những người đi làm dưới một cái hợp đồng, chúng ta gọi đó là union contract, tức là hội đoàn lao động, thì nó có những cái điều khoản trong đó, thì tùy theo những cái hội đoàn, tùy theo cái union, tùy theo cái local union, cái người nhân viên mà bị sa thải thì cái việc đầu tiên là mình phải nói chuyện với cái người local union của mình để hỏi họ rằng là cái việc đó là mình bị nghỉ như vậy đó có đúng hay không, có bị thiên vị về vấn đề chủng tộc, màu da, religion, tức là tôn giáo, tức là do dạng, gender, tức là cái giới tính, và những cái vấn đề khác như là thì chủng tộc, như là thiếu bản năng lao động, hoặc là không có cái dạng vợ chồng, hay là tuổi tác. Đây là những cái vấn đề mà nó xảy ra khá nhiều. Và cái người nhân viên đó nhiều khi xin nghỉ việc vì vấn đề bệnh hoạn, vì vấn đề gia đình có tan chế hay là gì đó, thì họ cũng tìm cách đó mà họ đuổi người nhân viên. Thì đó là những cái lý do mình có thể liên lạc với Department of Fair Employment and Housing để họ làm cái việc điều tra. Nếu mà mình cảm thấy là mình đã bị đe dọa, hoặc là mình có thể đã bị đánh đập, hay là cái cuộc cái việc đi làm của mình nó sẽ rơi vào cái tình trạng nguy hiểm thì mình cần phải gọi cho những người được ủy thác làm việc này ở dưới cái số 911. Nếu mình thấy rằng là mình bị trả thù vì mình nói ra một cái lời nói gì, vì mình thấy cái sự bất bình hay cái gì đó trong sở làm, hay là mình thấy cái người chủ của mình đang làm cái việc gì bất hợp pháp và mình nói họ đừng làm và mình bị đuổi về vấn đề đó, thì mình cũng cần phải đưa cái vấn đề này ra để mà được gọi là cứu xét. Cho nên trong khi chúng ta đi làm, nó có rất là nhiều những cái điều luật lao động đã được đưa ra và chúng ta cần phải biết là chúng ta có những cái rights, những quyền như thế nào. Quý vị đang lắng nghe chương trình trên làn sóng 1290 AM mỗi ngày từ thứ hai đến thứ sáu do luật sư Nguyễn Trường Phượng mang đến cho quý vị từ 8:30 đến 9 giờ sáng. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi số điện thoại 408 947 7030 trong giờ phát thanh. Website của chúng tôi là www.empirelawoffice.com. Và trong website của chúng tôi có những cái tin tức căn bản và có một cái trang để quý vị có thể đặt những câu hỏi bằng email. Và nếu quý vị cần viết xuống thì cái email đó là một cái nơi quý vị có thể viết những cái gì quý vị cần hỏi và tôi sẽ trả lời cho quý vị. Số điện thoại của chúng tôi ở văn phòng là 408-947-7717, 408-947-7717 và trong tờ có thể là 408-947-7030, 408-947-7030. Văn phòng của chúng tôi làm những vấn đề liên quan đến luật di trú, bảo lãnh gia đình, bảo lãnh người thân. Tôi vẫn còn có những câu hỏi là anh chị em còn được bảo lãnh nhau hay không? Tôi phải nói là tôi không biết tại sao câu hỏi đã cứ thắc mắc mãi. Và những vấn đề liên quan đến bảo lãnh vợ chồng để không rơi vào cái tình trạng là họ nghi ngờ đây là không phải một hôn nhân thực sự. Và những vấn đề liên quan đến nộp đơn xin học công dân Hoa Kỳ. Quý vị nếu đã ở đây trên 5 năm và giữ cái dạng làm tự gia đình thì quý vị có thể nộp đơn xin học công dân Hoa Kỳ. Những người qua đây giữ cái dạng là bảo lãnh vợ chồng thì sau 3 năm quý vị có thể được nộp đơn xin học công dân Hoa Kỳ. Đừng chần chờ vì cái chung Hoa Kỳ rất là quan trọng cho chúng ta nhé. Đó không phải là một cái quyền chúng ta có mà đó là một cái đặc ân chúng ta có được. Cho nên chúng ta cần phải làm liền, phải cố gắng học 100 câu hỏi về lịch sử Hoa Kỳ. Tôi biết nó không phải là dễ, nhưng mà quý vị có thể học bằng cách học từ từ, học từ ngày một. Với một ngày 2 câu thôi, quý vị sẽ nhớ những cái câu trả lời. Và những câu trả lời đó, cho dù rằng là có những câu rất là dài, nhưng mà nó không có đòi hỏi quý vị phải nhớ hết. Ví dụ như những câu hỏi mà hỏi rằng là cho tôi biết ba tiểu bang đã làm cái bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ. Thì quý vị biết là nếu quý vị học cái chữ New York, New Jersey, New Hampshire, thì quý vị thấy cái chữ New là quý vị nhớ cái chữ đằng sau là New York, New Jersey, New Hampshire. Ví dụ như vậy. Cho nên quý vị cần phải tìm cái phương cách để học, vừa nghe, vừa đọc, vừa viết. Để mà chúng ta khi đi thi công dân Hoa Kỳ chúng ta có được cái kết quả tốt đẹp. Để cố gắng về thời gian ra để làm cái việc này. Những người ở tuổi 80-90 cũng có thể học được. Cho nên chúng ta không có lý do gì mà ở cái tuổi 40-50-30 không thể nào học được. Thì nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến luật di trú thì quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717.
Thưa luật sư, đợi Khánh Thi chút xíu nha.
Dạ.
Dạ, thính giả đang trên đường dây điện thoại đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng đi ạ. Mời chị.
Dạ, chào cô. Con tên là Loan, con muốn hỏi cô là con ly dị đã 5 năm rồi. Con có quyền nuôi dưỡng con. Con có dự định là dọn qua tiểu bang khác con sống thì con dẫn con của con theo. Thì ba nó không có cho con dẫn, bắt là bỏ thằng nhỏ lại. Con muốn đi đâu thì đi. Thì cho con hỏi là con có cần phải làm giấy tờ gì không ạ?
Tôi trả lời là có. Tùy vào cái lệnh tòa ngày hôm nay, mình có quyền nuôi con, nhưng mà cái quyền trước pháp luật đó là lý vô cớ tùy là như thế nào. Cho nên cái việc đầu tiên á, cái việc này không phải là dễ nhé. Nó gọi cái này gọi là move away order, tức tức là mình phải xin lệnh để mà mình di chuyển cái đứa bé này qua một tiểu bang khác nhé. Đi quá 50 mile là phải xin cái lệnh này rồi. Cái việc này không phải dễ. Mình cần phải tham khảo với luật sư để làm cách nào cho nó có kết quả tốt đẹp nhé. Câu trả lời là có.
Dạ, con hỏi cô thêm một câu nữa. Dạ, mỗi lần con đi về Việt Nam á, thì con xin ba nó ký giấy để cho con được dẫn cháu đi về Việt Nam. Thì mỗi lần xin như vậy á, rất là khó khăn, thì đòi con trả tiền nữa. Thì lúc đó con nói là tại sao con về thăm gia đình mà không ký giấy để cho hai mẹ con về thăm. Dạ, thì con phải làm sao ạ?
Ok, cái này một lần nữa nó tùy vào cái lệnh hiện giờ mà em đang có trong tay nhé. Thì vì vậy mà khi mà đưa con ra khỏi nước Mỹ á, cái người bố phải bằng lòng, phải chấp nhận thì mình mới có thể có mang con đi được. Cho nên tùy vào cái lệnh, nhưng như vậy thôi chứ không phải là khó khăn gì hết. Tại vì sao? Tại vì luật muốn bảo vệ những cái đứa nhỏ này, không muốn bị người cha hoặc người mẹ bắt cóc nó đi rồi không mang nó về. Ok, còn cái việc mà dọn đi tiểu bang khác nó liên quan đến cái quyền lợi của người cha phải được có cái sự thăm viếng con và được có cái thời gian với những người con, nhất là khi những người con ở tuổi còn nhỏ. Nhưng mà cái trường hợp nào cũng có thể giải quyết được hết, chỉ là hai người có muốn hợp tác với nhau hay không. Nếu không thì tòa sẽ bước vào rồi mình phải nhờ đến những người luật sư để làm những cái việc này cho nó được tốt đẹp nhé. Đó là câu trả lời. Cảm ơn.
Dạ, con cho con hỏi thêm một câu được không cô?
Thôi bây giờ gọi điện thoại trong giờ làm việc đi nhé. Tôi sẽ thời gian ra tôi hỏi, tôi trả lời cho tất cả những câu hỏi như muốn. Còn nếu có nhiều câu hỏi như vậy làm hẹn lên gặp và tôi sẽ được thời gian ra tôi trả lời cho nhé. Ok, cảm ơn nhiều. Trở lại với Khánh Kinh.
Rồi, cảm ơn cưng. Cưng gọi điện thoại để lấy hẹn với văn phòng Empire Office gặp luật sư Nguyễn Kim Phượng, tại vì đi vào trong chi tiết của cái chuyện của em đó thì phải có thời giờ nha em nha. Rồi em gọi 408-947-7717 để lấy hẹn. 408-947-7717 là số điện thoại của văn phòng Empire Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Còn ngay bây giờ quý thính giả có câu hỏi thắc mắc nào cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý gọi và đặt câu hỏi với luật sư Kim Phượng 408-947-7030 cho Khánh Thi. Mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây điện thoại ạ.
Dạ, chào luật sư, chào cô Khánh Thi ạ.
Dạ.
Cháu muốn câu hỏi là cháu có thẻ xanh 15 ạ, thì cháu muốn bảo lãnh cho mẹ đẻ cháu thì có được không ạ? Và thời gian là bao lâu ạ?
Tôi trả lời là không, mình phải trở thành công dân Hoa Kỳ mới bảo lãnh cho mẹ được nhé.
Vâng, cảm ơn luật sư ạ.
Nếu mà ở đây trên 5 năm thì nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ đi nhé.
Vâng ạ, cháu cảm ơn luật sư.
Vâng, cảm ơn chị.
Dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn chị. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật Pháp Di Trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Office. Có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ hoặc là lương bổng, làm giấy tờ bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7030, 408-947-7030 cho Khánh Thi. Mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây điện thoại ạ.
Dạ, alo.
Dạ, tắt cái radio dùm cho Khánh Thi, không có thôi nó bị vang. Luật sư và thính giả bên ngoài sẽ không nghe được câu hỏi nhé. Tắt cái radio trước xong rồi đặt câu hỏi dùm cho Khánh Thi. Cảm ơn chị nhiều lắm. Dạ, mời chị.
Dạ, xin chào luật sư và chào cô Khánh Thi. Hồi nãy có cái cô mà nói có đứa con mà muốn đi qua tiểu bang khác hay gì đó. Dạ, tôi xin góp ý là nếu mà muốn đi như vậy mà hai vợ chồng đi vậy đó thì mình phải... làm một cái giấy để mình đem đi, chứ không thể mà mình đem đi không như vậy đó thì mình sẽ bị cái tội bắt cóc. Bởi vì hồi xưa tôi cũng trải qua cái trường hợp đó, mình sẽ bị ở tù. Thành ra mình phải... Dạ, mình chỉ lên luật sư hoặc là mình làm giấy tờ gì để khi mình đi mình không có bị cái tội bắt cóc đó. Tại vì mặc dù cái phong tục người Việt Nam á thì nghĩ là con đi không sao, nhỏ cái Mỹ này nó khác rồi. Mỗi lần mà hai vợ chồng mình đi vậy đó thì mình phải được phép của người kia đem đi, chứ mình nếu mà mình đem đi không mà không có giấy tờ thì mình sẽ bị cái tờ ở tù á.
Dạ.
Rồi, cảm ơn chị.
Rồi, cảm ơn chị nhiều lắm nha. Rồi, dạ. Chúc chị ngày mới vui vẻ. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật Pháp Di Trú luật sư Nguyễn Kim Phượng, có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật di trú, luật gia đình, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ hoặc là làm giấy tờ di trúc, mua bán, hợp đồng mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7030, 408-947-7030. Trở lại với luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Ok. Và dưới cái điều luật lao động 201, khi mà một người chủ sa thải một nhân viên và những cái tiền mà cái người nhân viên đó đã nhận được, đã làm được á, thì ở cái lúc mà cái người nhân viên bị sa thải đó sẽ lãnh được cái tiền đó ngay tức khắc. Ngay tức khắc đây không phải là khi mà tôi bị nghỉ việc thì người chủ đưa tôi đi trách, chuyện đó là đúng. Là đối với những cái tình trạng cái người nhân viên này không có rơi vào cái lịch trình được trả lương cứ 2 tuần một lần hay là 1 tháng 2 lần. Nếu mà tôi đi làm mà cứ 2 tuần một lần tôi được lãnh lương á, mà tôi bị sa thải vào cái tuần đầu á, thì tôi phải chờ đến cái tuần lãnh lương, tôi lãnh cái check của tôi. Nhưng mà nếu mà họ trả theo tuần hay theo ngày hay theo giờ gì đó thì mình cần phải được lãnh ngay tức khắc. Và nếu mình không được lãnh cái tiền đó thì người chủ sẽ phải trả một cái số tiền phạt dựa trên cái điều khoản luật lao động 203. Cái tiền phạt đó là nhiều lắm thưa quý vị. Tính ra mỗi một giờ là bao nhiêu nhân lên cho 30 ngày. Maximum, tối đa nhé. Người nào được lãnh 20 đồng đô la một giờ nhân 30 ngày xem. Ok? Rồi. Cái việc mà chúng ta đang nói đến là cái vấn đề được khấu trừ hay là bị khấu trừ cái tiền mà mình nợ. Đó là cái sự công bằng giữa hai người đồng ý với nhau. Để mà cái sự cân bằng đó nó không thể nào lệch qua một bên, khi mà một người bằng lòng được trả cái số tiền nợ và một người thì nhận được cái số tiền để mà bị khấu trừ nợ. Nhưng cái việc này nó không dựa trên một cái điều luật nào cả, nhưng mà nó là cái sự căn bản làm việc giữa hai người. Nhưng đây không phải là cái cách khấu trừ tuyệt đối, tức là không phải vì tôi nợ tiền của người chủ mà đến lúc tôi được lãnh lương người chủ có quyền trừ, không phải như vậy đâu. Ok, cái người này thì khi tòa đang giải quyết cái vấn đề của cái hồ sơ này ở trên tòa kháng cáo, vì cái ông chủ ông ấy khiếu nại mà cái cô này cô được không những cô được cái lãnh cái tiền mà cô ấy không có phải trả vì cô còn thiếu ông ta tiền, mà cô còn được lãnh cái tiền bị phạt nữa.
Luật sư đợi cái chút xíu nhé, đợi đợi okay. Khánh Thi chút xíu. Dạ, chị đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng đi ạ.
Dạ, em chào chị Khánh Thi, chào luật sư ạ.
Em chào chị.
Luật sư cho em hỏi cái câu là bây giờ em có quốc tịch Mỹ rồi mà muốn bảo lãnh ba mẹ đi du lịch thôi, thì bây giờ em phải làm cái tờ giấy gì, và ở bên Việt Nam thì ba mẹ em cần phải làm cái tờ giấy gì? Cảm ơn luật sư ạ.
Rồi. Đi du lịch không cần phải là bảo lãnh. Đi du lịch là ông cụ làm một cái đơn DS-160, bà cụ làm một cái đơn DS-160, đánh vô DS-160, bởi vì là cái đơn hiện ra dưới cái travel.state.gov, đừng có làm dưới cái dạng dưới một cái mạng lưới nào khác. Ok, nhớ là state.gov tức là tiểu bang chấm chính phủ. Thì là DS-160, mình làm cái đơn đó cứ dựa trên cái sự đòi hỏi của họ. Rồi thì là làm, mình chứng minh làm sao để cho tổng lãnh sự họ thấy rằng là cái người này đi sẽ trở về. Chứng minh đây nó có rất là nhiều phương cách. Không phải là tôi có 50.000 trong nhà băng là tôi đi sẽ về. Hay là tôi có 50 mẫu đất là tôi đi sẽ về. Không phải như vậy. Mình phải làm sao để mà tổng lãnh sự họ tin tưởng rằng là mình bước vô rồi mình sẽ bước ra khỏi nước Mỹ. Và khi họ cho mình cái visa thì mình phải để cho họ cái sự tin tưởng đó. Có được thì mình sẽ có cái visa từ năm này qua năm khác. Và mình muốn đi bao nhiêu lần cũng được. Cái visa chỉ để mà cho mình tới cửa khẩu thôi. Và mình tới Mỹ thì họ cho mình bao nhiêu ngày, cái đó là quyền ở hải quan phi trường. Cho nên làm cái DS-160 nhé. Phải cần có cái bức hình mà cái loại passport đó nhé. Yeah, ok.
Dạ dạ. Ồ, hay quá. Cảm ơn luật sư. Cảm ơn chị Cẩm Thi. Cảm ơn luật sư nhiều lắm.
Dạ, không có chi.
Chúc chị gặp nhiều may mắn nha. Dạ. Thưa luật sư, đi là David, S là Sam đó hả luật sư hả? DS-160. Dạ, rồi cảm ơn luật sư. Trở lại 408-947-7030, 408-947-7030. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, hoặc là tai nạn xe cộ, luật lương bổng, hoặc là hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, ngay bây giờ quý thính giả có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7030, 408-947-7030. Chúng ta chỉ còn có 3 phút cuối nữa mà thôi. 408-947-7030. Trở lại với luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Thì cái bà này bà cũng rơi vào cái tình trạng như cái cô đang thưa đó. Nhưng mà khổ cái á, quý vị biết nhiều khi quý vị mà đi mở chương mục với nhà băng á, có những mà băng á họ có cái quyền, họ viết trên cái hợp đồng mà quý vị không bao giờ biết đâu. Họ nói rằng là nếu quý vị thiếu tiền tín dụng của họ, họ có quyền lấy tiền từ trong checking của quý vị ra. Quý vị có biết không? những người nào có cái nhà băng đó chắc có lẽ biết. Nhưng mà khổ cái nhà băng này lấy cái tiền của cái người này ra, thì trong cái nhà băng đó tiền chỉ là tiền từ cái số tiền disability bảo hiểm của bà ấy và cái tiền thất nghiệp của bà, và bà phải cần dùng hai cái tiền đó để mà bà ấy sinh sống. Thì tòa nói cái nhà băng đó không có quyền lấy những cái số tiền đó, tại vì những cái tiền đó là những cái tiền exempt. Cho nên quý vị biết, những người mà đi khai phá sản đó mà lãnh tiền disability hoặc là có cái tiền unemployment đó, chính phủ đâu có quyền lấy, AMI xin tòa đâu có quyền lấy, cái đó gọi là exempt, tức là ngoại lệ. Tổng quát mà nói, cuối cùng thì cái hồ sơ này, chánh án nói cái cô này cô cần phải được lấy lại cái số tiền mà ông này ông không trừ. Nhưng mà cùng một lúc, dưới cái điều luật mà nói về cái vấn đề tiền phạt á, thì chánh án nói rằng là cái ông chủ này, ông đâu có cố tình ông làm cái việc này, nó phải có cái chữ cố tình, tức là willful, không có cố tình, vì ông ấy không có cố tình cho nên ông ấy không có nên bị phạt. Ít ra cái số tiền mà ông ấy tiết kiệm được á, nó gấp đôi cái số tiền ông ấy phải trả lại cho cái cô này đó, thưa quý vị. Cho nên đừng để rơi vào cái tình trạng này, người chủ cũng như nhân viên. Khi chúng ta biết rồi thì chúng ta làm việc cho nó đúng với những cái điều luật đã đưa ra. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự đón ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày an bình, hạnh phúc và một tuần lễ thật nhiều may mắn trở lại với Khánh Thi.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư Nguyễn Phượng tối ngày hôm nay 8 giờ chương trình Tìm hiểu hoạch định về tài chính. Chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng sang một ngày mới, sang một tuần mới thật là nhiều sức khỏe, luôn gặp may mắn, hạnh phúc và bình an nhá. Hẹn gặp lại luật sư Nguyễn Kim Phượng 8 giờ tối.
Vâng, cảm ơn Khánh Thi, kính chào quý vị.
Khánh Thi thấy điện thoại bây giờ cũng còn gọi vào nhưng mà hết giờ rồi. Nếu quý thính giả cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý hoặc là cần hỏi thêm về vấn đề di trú, luật gia đình, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là các hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office với luật sư Nguyễn Kim Phượng để lấy hẹn 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2 thành phố San Jose, 55 East Empire Street, 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA đón nghe chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc tất cả quý khán giả cùng gia đình nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn. Khánh Thi hẹn gặp lại quý khán giả tối nay 8 giờ chương trình Dạ Thanh Radio.